Ba La Mã. Thi Thiết Ngã. A Nan, thế nào là có một quan niệm có thần ngã được chủ trương? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi biết ý nghĩa rộng rãi. Phật bảo: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ, ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời lắng nghe. Phật nói: Sắc và ngã. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã có sắc, có hạn lượng, hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, có hạn lượng mà là không hạn lượng, hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, có hạn lượng, cũng không phải là có sắc, không hạn lượng, mà ngã là không sắc, có hạn lượng. Hoặc có chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc, hạn lượng, cũng không phải là có sắc, không hạn lượng, cũng không phải là không có sắc, có hạn lượng, mà là không sắc, không hạn lượng. 1. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc, có hạn lượng, người ấy chủ trương quan niệm ngã trong hiện tại là có sắc, có hạn lượng. Khi thân hoại mạng chung, người ấy nói nó cũng như vậy, thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã tách ngoài sắc nhỏ hẹp này, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc với lượng ít. Như vậy, có trường hợp cho rằng ngã có sắc, có hạn lượng mà chấp trước. 2. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với lượng ít mà là có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại với vô lượng sắc này mà quan niệm ngã được chủ trương. Và khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã tách khỏi vô lượng sắc, người ấy cũng suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy, có trường hợp cho rằng ngã có sắc không hạn lượng mà chấp trước. 3. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với hạn lượng ít, cũng không phải là có sắc vô lượng, mà ngã là vô sắc với lượng ít. Người ấy trong hiện tại căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã là không có sắc với lượng ít. Như vậy có trường hợp cho rằng ngã không sắc, có hạn lượng mà chấp trước. 4. A Nan, trường hợp chủ trương với quan niệm ngã không phải là có sắc với lượng ít, cũng không phải là có sắc không hạn lượng, cũng không phải là không có sắc với lượng ít, mà là không có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại với vô lượng vô sắc mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô lượng vô sắc, người ấy suy niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp chủ trương với quan niệm ngã là vô sắc vô lượng. Như vậy có trường hợp cho rằng ngã không sắc không hạn lượng mà chấp trước. A Nan, như vậy là trường hợp quan niệm ngã được chủ trương. Vô ngã. A Nan, thế nào là trường hợp quan niệm vô ngã được chủ trương? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là pháp bản, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. cúi mong Thế Tôn nói điều đó. Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi. Phật bảo: A Nan, hãy lắng nghe kỹ, hãy khéo hí luận kỹ. Ta sẽ phân biệt cho ngươi nghe ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôn giả A Nan vâng lời dạy, lắng nghe. Phật nói: A Nan, ở đây là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc, có hạn lượng, cũng không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng, cũng không chủ trương với quan niệm ngã không có sắc có hạn lượng, cũng không chủ trương ngã không sắc không hạn lượng. 1. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc có hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã có sắc có hạn lượng để mà chấp trước. 2. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, cũng không thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã có sắc không hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã có sắc không hạn lượng để mà chấp trước. 3. A Nan, ở đây trường hợp không có chủ trương với quan niệm ngã không có sắc có hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào không sắc có hạn lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung, người ấy không nói nó cũng như vậy, không thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương với quan niệm ngã không có sắc có hạn lượng. Như vậy có trường hợp không cho rằng ngã không sắc có hạn lượng để mà chấp trước. 4. A Nan, ở đây trường hợp không chủ trương ngã không sắc không hạn lượng. Người ấy trong hiện tại không căn cứ vào không sắc không hạn lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Khi thân hoại mạng chung, người ấy không nói nó cũng như vậy, không thấy nó cũng như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A Nan, đó là trường hợp không chủ trương ngã không có sắc không hạn lượng. Như vậy, có trường hợp không cho rằng ngã không sắc không hạn lượng để mà chấp trước. A Nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô ngã được chủ trương. Bốn La Mã: thức trụ và giải thoát. Bảy thức trụ. Lại nữa, này A Nan, có bảy trú xứ của thức và hai xứ. Thế nào là bảy trú xứ của thức? 1. Chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân khác nhau, các chủng loại tướng khác nhau. Ấy là loài người và loài trời cõi dục. Đó là trú xứ thứ nhất của thức. 2. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân khác nhau, nhưng chỉ có một loại tưởng. Ấy là phạm thiên sơ sanh không yểu thọ, gọi đó là trụ xứ thứ hai của thức. 3. Lại nữa, này A Nan, chúng sanh hữu sắc với một loại thân, nhưng nhiều chủng loại tưởng. ấy là hoảng dục thiên, gọi đó là trụ sư thứ ba của thức. 4. Lại nữa này A Nan, chúng sanh hữu sắc với một thân, với một loại tưởng, ấy là biến tịnh thiên, gọi đó là trụ sư thứ tư của thức. 5. Lại nữa này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, ấy là không vô biên xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ năm của thức. 6. Lại nữa này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, ấy là thức vô biên xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ sáu của thức. 7. Lại nữa này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, ấy là vô sở hữu xứ thiên, gọi đó là trụ xứ thứ bảy của thức. 2 xứ. 1. Thế nào là có 2 xứ? Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là vô tưởng thiên, gọi đó là xứ thứ nhất. 2. Lại nữa này A Nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, ấy là phi tưởng phi phi tưởng thiên, gọi đó là xứ thứ hai. Quán sát 7 thức trụ. 1. A Nan, đối với trụ xứ thứ nhất của thức, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân, với các chủng loại tưởng, là loài người và loài trời cõi dục. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ của thức, biết sự diệt tận, vị ngọt, tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo kia có thể vui thích nơi trụ xứ của thức ấy, chấp trước và trụ nơi trụ xứ ấy của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 2. A Nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân, nhưng có một chủng loại tưởng, là phạm thiên sơ sanh không yểu thọ. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 3. A Nan, đối với trụ xứ thứ ba của thức, chúng sanh hữu sắc với một loại thân nhưng nhiều chủng loại tưởng, ấy là hoảng dục thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 4. A Nan, đối với trụ xứ thứ tư của thức, chúng sanh hữu sắc với một loại thân, với một loại tưởng, ấy là biến tịnh thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 5. A Nan, đối với trụ xứ thứ năm của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, ấy là không vô biên xứ thiên, nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, này A Nan, vị tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 6. A Nan, đối với trụ xứ thứ 6 của thức, chúng sanh vô sắc vượt tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, ấy là thức vô biên xứ thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể an lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 7. A Nan, đối với trụ xứ thứ 7 của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, ấy là vô sở hữu xứ thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, vị tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. Quán hai xứ. 1. A Nan, đối với trụ xứ thứ nhất, chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là vô tưởng thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. 2. A Nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, ấy là phi tưởng phi phi tưởng thiên. Nếu có tỳ kheo biết như thật xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A Nan, tỳ kheo ấy có thể hoan lạc nơi xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi xứ kia của thức chăng? Bạch Thế Tôn, không. A Nan, nếu có tỳ kheo biết như thật bảy trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, thì gọi là tỳ kheo A-la-hán, được gọi là tuệ giải thoát. 8 giải thoát. Lại nữa, này A Nan, có 8 giải thoát. Những gì là 8? 1. Có sắc, quán sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 2. Lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là giải thoát thứ hai. 3. Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát thứ ba. 4. Lại nữa, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào không vô biên xứ, thành tựu an trụ không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. 5. Lại nữa, vượt qua tất cả không vô biên xứ, vào thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. 6. Lại nữa, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. 7. Lại nữa, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ 7. 8. Lại nữa, vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng thọ diệt giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ. Đó là giải thoát thứ 8. A Nan, tỳ kheo biết như thật về 7 trụ xứ của thức và 2 xứ kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, thành tựu an trụ, và với 8 giải thoát này, thuận và nghịch mà tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, và cũng do tuệ quán mà diệt tận các lậu. Đó là tỳ kheo A-la-hán, được gọi câu giải thoát. Phật thuyết như vậy, tôn giả A-nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.